về cho ngủ, không có lo. Để tôi ra tôi coi săn sóc máy rồi đàn. Sáng là lên đề cái quay chạy cái là cái lái xe đi. Cái óc nó khác. Nhiều kiếp rồi, học hỏi nhiều chuyện rồi. Thành nên nó có cái óc tìm tòi và may mắn về kinh kệ tu học. Vô chùa cũng vậy, thích nghe những người vận áo trắng đứng cả cô, những các cô niệm kinh thích nghe lắm, đứng nghe mũi cắn đầy chân cũng nghe. Tại sao họ hợp tác lại mà họ niệm kinh mà đồng một nhịp, người nói nấy nó chữ A, người kia cũng chữ A A hết, hay quá. Rồi họ nói đọc này kia cái nói du dương quá. Mình à, thế ra một tổ chức đồng nhất, hiểu. Rồi đi tìm tới ông lên bà xuống. Rồi mới coi những ông thầy bùa, thầy phép. Coi hết, đi tìm hết. Hồi còn nhỏ mà nghe cái kia mà ở miền Trung là có Trần Hưng Đạo, Quang Thánh hay gì đó xuống thắt cần cổ đó, lê lưỡi ra, rạch cái lưỡi dễ bùa, xịt máu ra đó, hay lắm à. Đó đó, tôi có mặt hết, mấy cái chỗ đó tôi có hết. Tôi đi tận nơi mà nhà cấm mà tôi chạy, đi tận nơi. Rồi ông già ông nói thằng này nó hoang quá, bây giờ phải làm sao. Nhát đó, trong cái chùa Tiêu Châu á, mày biết cái cây bàn đó là 6-7 giờ là có con quỷ le lưỡi xuống á. Mày mà tới đó con lỷ nó le lưỡi nó liếm, nó hút mày đi mất à. Đúng 6 giờ tôi đứng trước đó, nói mày le lưỡi hút tao coi. Không có hút. Tôi chạy về tôi nói mấy ông già nói láo. Mấy ông già không có thật. Mà vô chùa người ta nói, người ta chùa Quang Thánh mà. Vô tôi nhìn ông Quang Thánh cái hình to quá, tôi nói có người gì mà nó to quá như thế này. Tới lần tôi gõ, té ra miếng cặc thông. Không có chó gì hết. Thế là không có gì hết. Gõ đùng đùng không có gì hết. Rồi râu nhổ ra cũng không có gì hết. Thành ra mấy ông từ mấy mau mà giữ chùa đó, bữa nay ông cúng thấy râu, mai mặc râu không biết ở đâu. Vô ông thưa ông thầy giáo và ông thầy ông mượn cái chỗ chùa đó mà ông dạy người ta học chùa Phước Kiến đó, là sang thấy mặt râu. Vô ông thưa học trò nào mà tìm ông ra, không biết ông thằng học trò nào dám vỗ ra nhổ râu ông Thánh. Bởi vì đồ giả không có sự thật. Tôi cái gì tôi không chịu, đồ giả tôi không chịu. Tôi dám gan chết phải nghiên cứu sự thật, không sao.
Khi niệm Phật mà có
tấm
sạc ra là cái đó cái gì?
Cái tốt, cái điện năng của mình cứ niệm đi, niệm cho nó mở. Đây là cái sơn đình, cái sơn đình sau này niệm Phật nó quân bình rồi nó mở, nó mất cái trán, ngồi nhắm mắt niệm Phật mà thấy cảnh đẹp, nhà ngựa nguy nghi cảnh đẹp lắm. Lúc đó cái tâm mình chỉ có biết nói đạo thôi. Mới ít. Sau này nó mở đều rồi nó sang. Cứ niệm, rảnh mình niệm, không nên ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá phải niệm nhiều lắm á. Ăn vô là để độ. Mà mình không có niệm cái chấn động, không có điều hòa thì nó không có quân bình. Cái óc nghĩ bậy. Cho nên người ta hay ăn bậy, người ta ăn gia vị chừng nào, nhiều chừng nào là họ nói bậy nhiều chừng nào. Nói léo léo tùm thum tùm lum mà không biết chuyện gì, tại ăn gia vị nhiều quá. Kích thích trong đó nói ra. Nói tùm lum mà không biết chuyện gì. Gạt lại hỏi ngược là cái gì không hiểu cái gì mà nói nghe dữ lắm, mà không hiểu cái gì. Được khùng, nó làm giấy động cái thần kinh. Nói bậy. Là ăn nhiều quá, nhiều mùi vị quá. Rồi nó xung khắc với nhau, nó phát ra cái ngôn ngữ không có hòa đồng. Cho nên ông vua trong xứ ông ăn uống đàng hoàng, ông có ăn hỗn tạp như người dân, và cách học đi đứng tắm rửa nằm ngồi ông có học trật tự hết, không có gì không có trật tự. Ta ra một vị vua nó ra nó nói chuyện rất có trật tự, nó cũng là người ta mà nó nói cái lời nói nó đàng hoàng, trật tự hết, là nó ăn uống trật tự, cuộc sống nó cũng trật tự hết. Đó cũng như một ông tổng thống trong một xứ, thấy ông ra ông nói từ trong trật tự mà ra. Cái lúc trước khi mà đứng giảng với dân là ông cũng phải học cái cách giảng trật tự, cái gì cũng phải học hết. Mà cái trật tự đó do đâu? Do cái óc của ông đem ra. Mà cái óc ông, cái điện năng ông không có trật tự, ông cũng không có chịu thu hút cái trật tự ở bên ngoài. Cho nên mình tu ở đây là lập lại trật tự cái óc, rồi sau này mình đi đâu mình thấy cũng phải. Thấy đứng đi coi hát mấy chục ngàn người đứng xếp hàng chờ đợi bằng lòng, không có nôn nao, không có nôn nao. Là cái óc mình có trật tự, mình đứng đó để mình học cái nhịn nhục, đâu à, còn ở Việt Nam không có, bây giờ cũng vậy, xịt cũng lấn ra trước à, bây giờ cũng vậy, tại xứ Việt Nam bây giờ xịt cũng lấn ra trước chứ không chịu đứng trật tự, nôn nóng, không biết cái đó là một cái cơ hội để học nhịn nhục, không biết. Khi mà có cái đạo đem vô giảng cho họ biết, đứng xếp hàng như vậy là học nhịn nhục, ai cũng bằng lòng đứng, ai cũng nôn nóng là chỗ đó muốn đi trước, thằng đã làm rối loạn hết trên cái xã hội, không có hòa bình, kẻ này lấn người kia à, cái trật tự đó mình phải biết cách nghĩa, cũng như trong cái rừng hoang nó có trật tự nó mới thành cái rừng tốt đẹp. Tự động nó có trật tự, rừng thông nó mới có trật tự, cây này cây kia lên, còn nó lắng nó chèn ép nhau cây đâu có lên được, thấy không? Cho nên phải giữ trật tự mà sống. Cho nên người Việt Nam ra đây không nhiều thì ít cũng học được cái trật tự, nó ở không cũng học trật tự à, rồi lần lần đi tới cái trật tự ăn mặc màu nào sắc nấy cho nó đàng hoàng, chứ không có bạ lên mà bận, thấy không? Phải hiểu cái màu sắc nó có hòa có khắc, phải tìm hiểu thì cái óc nó mới có trật tự. Tất cả cái gì cũng phải học nó mới tiến, nó trở về một nguyên lý mà thôi, mà chịu học thì mới thấy trật tự, còn không chịu học thì không có trật tự. Ăn uống ăn mặc cũng không có trật tự thì cái gia đình không bao giờ có trật tự. Mình phải biết làm. Bữa nay sao? Xúc chưa? Con xúc chưa? Sướng không? Khỏe không? Hả? À, 4-5 ngày, ảnh 4-5 ngày bị bón. Xúc ra là nó mừng lắm rồi. Càng ngày càng giải quyết hết à. Cái bón nó làm cái da mặt không có tươi. Bữa nay cái da mặt con nó khác à, xúc thêm ít ngày tươi ra. Bên ngoài nó tươi là trong ngũ tạng con nó sạch, căn nhà nó sạch, trong này nó mát, nó thoải mái, như nó sống cạnh tiên vậy. Cái tâm hồn của mình đó, trong đó nó trong sạch.
Thưa thầy, có một lần con ngồi thiền định á, thì trong người của con tự động lớn lên, khi cũng như là con ngồi trên quả địa cầu,
đó là
như vậy á,
thì bia nó xuất,
thì con không biết tại sao nữa, thì trong lúc đó thì ở ngoài có một ông Phật tổ Như Lai, thì con nghĩ như vậy, thì con thì ông ngồi kiết già và ông chấp tay ông ngồi này, thì con đã lớn bằng quả địa cầu rồi, nhưng mà ông còn to gấp hàng ngàn lần như vậy. con vô cũng tràn mặt, tràn trước mặt con hết. Ngồi cũng nhìn xuống con, thì con nhìn nó trời. Con còn không biết là muốn nói gì nữa. Thì con cũng rất bối rối lắm. Thì con nghĩ là con thôi, lúc đó thì con nghĩ là nó thôi lúc con thu thì không ai muốn, con không muốn ai đến nữa. Thì như vậy thì ông bắt đầu cái hình đó nó bay xa lần lần lần. Thì mới dần dần xong hết rồi bắt đầu cái đó mình trở lại nữa. Thì con cũng nói một lần nữa thì cũng đi xa nữa. Thì giờ con giờ hết cũng thì bắt đầu cái đó trở lại một lần thứ ba nữa. Nó thôi ông muốn đến đến đi mà cả ông. Thì con ngồi luôn trở đi luôn. Đó là cái hình tượng.
Thế đó là cái của mình còn trượt nhiều, nó mới thấy lớn. Còn nếu mà nó thâu gọn, thanh rồi, hình nhỏ, không có hình lớn. Cho nên bệnh cõi âm hình lớn lắm. Lớn lắm rồi. Bệnh cõi âm, ông Phật mấy ngàn thước rồi. Chứ còn kỳ thật mà ông Phật ở cõi Niết Bàn thanh nhẹ, không có lớn như vậy. Nhỏ, nhỏ mọc, bé nhạy, thanh nhẹ, tốt đẹp vô cùng. Thì khi thanh lọc rồi con còn thấy cái đó không?
Không, lâu lắm rồi.
À, cái đó là trượt, sao nó tan rồi hết. Nhiều người thấy mình càng ngày vô ngồi là thấy lớn, 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 thiệt lớn. Nó lên được cái tầng trên rồi nó hết, sọc, cũng như cái banh, cái quả cầu mà thả lên á. Nổ cái bùm ra hết. Cũng nguyên lý cũng nằm như vậy mà thôi. Thì mình cũng như cái giỏ này, cũng như cái quả tiễn. Lên càng cao thì cái trượt nó nổ, nó còn cái nhỏ. Cái chánh là chiếc thuyền, di chuyển nhanh nhẹ, nó đâu không có lớn. Nó không có lớn.
Thường nếu mà mình ngồi mà mình thấy mình vô là một cái trái bành lửa, thì tự động trong người thì toàn là lửa cực đỏ nhưng mà không có nóng.
Không nóng cái quả tâm.
Thì cái đó nó bay từ trong mình, nó bay ra khỏi luôn. Bay tới cái gọi là mấy nó gọi là cực black hole. Bay tới đó, chung vào trong đó luôn, bay đi tới vậy.
Trong cái tiểu thiên địa chứ không phải ở ngoài.
Không, con thấy như vậy. Con,
à, con thấy ở trong cái, con thấy vậy mà cái sự đó nó ở trong cái xác con chứ không phải ở ngoài. Nó kỳ lắm. Con thấy như là bốn biển, thấy lớn rộng vậy, nhưng mà ở trong mình không phải ở bên ngoài. Cho nên nó hay vô cùng. Khám phá những cái tiểu thiên địa này nó đầy đủ trong người của mình, không phải ở bên ngoài. Cho nên càng tu càng niệm Phật, càng mở mình rồi mới thấy là lục căn lục trần nó thanh nhẹ, rồi mình nhắm mắt mình thấy nó ứng hầu đàng hoàng chứ không có vụ lỗi thôi. Mình là chủ nhân ông, mình là một vị Phật xuống độ tha, tất cả xung hai bên đều phải quỳ chắp tay và nghe lời chân lý giảng dạy của mình. Thì mình thấy mình tu hằng ngày không có buồn, không có thiếu ai hết, không cần phải kiếm người tu. Mà chính mình tu cho khắc phục được căn lục trần và vạn linh trong này đông lắm, không có nhỏ. Cho nên mấy ông Phật cũng ngồi thiền thiền, mình ông đâu cần kiếm ai đâu. Người ta kiếm ổng, ông đâu có kiếm người ta. Người hiểu không? Ráng tu rồi nó khai triển thay đổi. Qua kỳ thanh lọc này á, rồi mới thấy rõ hơn nữa. Cái kỳ thanh lọc này là dẹp ngoại cảnh giấy động trong tâm, trở về thanh nhẹ. Cho nên cái điển rút bộ động hành nhiều hơn hồi xưa.
Thưa thầy, nếu mà trong trường hợp là con thì thường thường lúc mà mệt á thì nó mới tập trung ở đây. Nó khỏe thì không tập trung. Cái đó hình trạng như thế nào thầy?
Nó không tập trung là lại vấn đề ăn uống nhiều quá.
Lúc mệt thì mới tập trung.
À, lúc mê, mê, trong mê có tỉnh nên nó tập trung. Điển mệt là tại sao ở dưới cái bụng nó không có chứa nhiều, cái điện năng nó mới dồi dào lên trên cái óc. Lúc đó nhắm mắt thấy nhẹ. Còn cái lúc mà mình rước nó vô nhiều quá thì nó hút cái điện năng trên óc xuống dưới để lo, để cái đám mới đó, thì không có tập trung, nó dấy đậm. Còn cái điện năng mình nó không có cái gì, nó thanh thản trong ruột mình không có cái gì, thì tự nhiên ngồi nhắm thấy sung sướng nhẹ nhàng tập trung.
Cái này không cần nhắm mắt, mở mắt
nó cũng tập trung.